Mị ảnh, chương 1545, Mị cửu giai, góc truyện audio.com, ngay lập tức Mị thi triển pháp tắc chi lực sở trường phong tỏa Nghệ Phong vào trong một thế giới. Pháp tắc chi lực này khiến Nghệ Phong hơi kinh ngạc bởi nó là pháp tắc tụ linh. Pháp tắc này vừa ra, linh khí bốn phía đã hội tụ về phía hắn, thế giới do pháp tắc này tạo thành có vẻ bền chắc vô cùng. Linh khí hùng hậu đè ép Nghệ Phong như muốn ép chết hắn. Áp lực cực lớn khiến Nghệ Phong phải vận lực lượng đấu khí ngăn cản, pháp tắc tương sinh tương khắc vững vàng tạo thành một vòng phòng hộ bảo vệ hắn, lúc này áp lực mới yếu đi. Mị đạt tới thánh cấp hiển nhiên không thể so sánh với những con mị bình thường, chúng đã có thể lợi dụng vũ kỹ giống như nhân loại. Ngay lập tức đầu mị cửu giai điên cuồng kết thủ ấn, linh khí bốn phía tiếp tục hội tụ vào thế giới đang phong tỏa Nghệ Phong. Dưới tình huống này, cộng thêm các loại công kích lốc xoáy tiến vào bên trong thế giới phong tỏa, áp lực mà Nghệ Phong phải chịu tăng lên gấp đôi. Tình huống này đương nhiên không thể khiến Nghệ Phong lo lắng, ngược lại hắn còn cảm thấy mừng rỡ. Đầu mị cửu giai càng mạnh thì hắn lại càng thấy hứng thú. Phá cho ta, Nghệ Phong vững vàng ngăn cản linh khí đang ồ ạt tiến đến, đồng thời pháp tắc tương sinh tương khắc bùng nổ. Tình bạo thương không thi triển mãnh liệt, hắn đánh ra một quyền. Linh khí ngưng tụ thành thực chất trong nháy mắt bị đánh nát vụn, hóa thành vô số mảnh nhỏ bắn ra xung quanh. Thân ảnh Nghệ Phong lóe lên biến mất trong không gian phong tỏa của đối phương, quyền đầu mang theo công kích cực kỳ khủng bố, oanh kích đối phương. Dưới một quyền này, Mị cấp tốc lui về phía sau. Một cỗ lực lượng hùng hậu từ trong cơ thể nó tuôn trào, giao phong với quyền kình của Nghệ Phong. Lực lượng khủng bố trong nháy mắt va chạm với nhau, chấn hư không xuất hiện một cái khe nứt đen kịt khổng lồ. Xét về mặt lực lượng, Mị vẫn còn thua kém Nghệ Phong không chỉ một bậc. Mặc dù nó có ưu thế trời sinh, nhưng pháp tắc tương sinh tương khắc của Nghệ Phong cũng không dễ chơi. Lần giao phong này, Nghệ Phong đã chiếm hơn nó một bậc, thân ảnh chớp động tiếp tục thi triển nhiếp hồn thuật. Oanh, một quyền oanh thẳng lên người Mị, nhưng chỉ có thể chấn nó bay ra ngoài, căn bản không thể tạo ra bao nhiêu thương tổn. Nghệ Phong nhìn Mị đứng dậy ngay lập tức, trong lòng không khỏi cảm thán ưu thế trời sinh của nó. Nếu một võ giả khác bị oanh một quyền như vậy, cho dù không chết cũng phải bị thương nặng. Nhưng với Mị, chỉ cần không oanh kích tới hồn thể của nó thì sẽ không thể tạo ra thương tổn quá lớn. Dĩ nhiên, trừ phi công kích của Nghệ Phong một lần trực tiếp đánh nát thân thể nó. Rất hiển nhiên, mặc dù đầu Mị này yếu hơn hắn một chút nhưng cũng không kém bao nhiêu. Bản đế càng lúc càng có hứng thú đối với ngươi. Nghệ Phong thấy một kích không có kết quả cười ha ha nói. Ánh mắt của Mị lấp lánh hữu thần, lộ ra vẻ tức giận. Lực lượng từ trong thân thể nó bùng lên, không gian bắt đầu vặn vẹo, sau đó tạo thành một con cự long dài vô hạn đánh tới Nghệ Phong. Thân ảnh của Nghệ Phong không ngừng chớp động tránh né những công kích như thạch phá kinh thiên. Mỗi một lần công kích của đối phương đều tạo nên hố rộng cả trăm trượng, những vùng núi nhỏ trong nháy mắt bị san thành bình địa. Nhìn công kích giống như lôi điện liên miên không dứt, Nghệ Phong hừ lạnh một tiếng, hai cánh đấu khí sau lưng mạnh mẽ đập xuống, từng đạo lôi quang hội tụ về phía trung. Góc truyện audio.com, tâm, đấu khí trong cơ thể Nghệ Phong cũng tiến về hai cánh. Bản đế nói cho ngươi biết cái gì mới thật sự là lôi điện. Ngay khi tiếng nói của Nghệ Phong vừa dứt, hai cánh bằng đấu khí sau lưng xé hư không tạo thành một vết rách. Từ nơi đó xuất hiện một đạo lôi điện mang theo lôi quang khổng lồ phá vỡ khoảng cách không gian tiến về phía Mị. Lôi điện giống như thiên phạt khiến toàn bộ không gian trở nên chói mắt vô cùng. Nhìn công kích của hắn tiến đến, trong mắt Mị hiện lên thần sắc hoảng sợ vô cùng, nó điên cuồng lùi lại phía sau. Thế nhưng tốc độ của đối phương sao có thể nhanh bằng lôi điện? Đòn công kích này đánh thẳng vào người nó, ngao, trong một tiếng kêu đau đớn, nơi bị oanh trúng, linh khí nhanh chóng sụp đổ. Trên người Mị lập tức xuất hiện một cái lỗ thủng thật lớn, khiến Mị hư nhược đi mấy phần. Bất quá, ngay sau đó có một luồng linh khí bổ sung lỗ thủng lại, chỉ có điều màu sắc của Mị ảm đạm hơn trước kia không ít. Thấy một kích có hiệu quả, đương nhiên Nghệ Phong sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đấu khí hội tụ lại tiếp tục công kích Mị, đồng thời nhiếp hồn thuật được thi triển, đánh vào hồn thể của đối phương. Bất quá, khiến Nghệ Phong cảm giác khó chịu chính là, mặc dù Mị liên tiếp lui về phía sau. Nhưng hắn vẫn không thể tiếp xúc được với hồn thể của nó. Điều này khiến Nghệ Phong rất đau đầu, Mị cửu giai có thể rời được hồn thể quả thật nằm ngoài sự tính toán của hắn. Đầu Mị cửu giai không ngừng kêu gào, từ bốn phương tám hướng không ngừng có Mị cấp bậc khác nhau tiến đến. Nghệ Phong nhìn đám Mị đang tiến tới thì khẽ ngẩn người ra, nhưng ngay lập tức hắn cười lạnh nói. Ra là gọi trợ thủ, bất quá ngươi cho rằng chỉ mình ngươi có viện binh sao? Phách Tuyệt Mị trận, xuất, dưới tiếng gầm của Nghệ Phong, trong nháy mắt số mị đã thu phục ở ma vực hiện lên giúp hắn ngăn cản bầy mị đang xông tới. Nghệ Phong cũng không để ý đến sự sống chết của chúng, ánh mắt hắn chuyển lên người đầu mị cửu giai này. Nhiếp hồn thuật không thể tiếp xúc với hồn thể đối phương, khiến Nghệ Phong cau mày suy nghĩ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyeni.com, bất quá, nhìn nó như đang muốn chạy trốn, Nghệ Phong quá to. Ngươi không phải muốn hồn thể của bốn để sao? Bản đế đưa cho ngươi. Nói xong, Nghệ Phong nguyên hồn của Nghệ Phong hiện ra, lúc này linh khí bốn phía đột nhiên hội tụ về phía nguyên hồn. Lực lượng cường đại thi triển ra nhiếp hồn thuật về phía mị đang chạy trốn. Mị nhìn thấy nhiếp hồn thuật đánh tới, rốt cục biến sắc điên cuồng muốn chạy trốn. Nguyên hồn giống như trẻ con của Nghệ Phong mạnh mẽ rời khỏi thân thể đuổi theo mị. Chỉ trong nháy mắt nó đã dung nhập vào thân thể mị, ngay sau đó mị điên cuồng kêu gào. Nghệ Phong có thể cảm giác được rõ ràng, nguyên hồn của hắn đang truy đuổi trong cơ thể mị. Sự cường đại của nguyên hồn vượt qua dự tính của Nghệ Phong. Mặc dù hồn thể của mị cũng không kém, nhưng trước mặt nguyên hồn của Nghệ Phong lập tức giống như người lớn và tiểu hài tử, hoàn toàn bị nguyên hồn Nghệ Phong áp chế. Trong lúc truy kích từng đạo nhiếp hồn thuật được đánh ra, rốt cục cũng công kích được vào hồn thể của đối phương. Nghệ Phong đã có cảm giác quen thuộc khi khống chế được mị. Cách chương.